Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Kinh Thánh này sẽ trở thành rất là quen thuộc với chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua phần Kinh Thánh này trong vài tuần lễ tới nữa. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì lẽ thật rất là mầu nhiệm được tu đọng lại trong những câu rất là ngắn ngủi nhưng đầy xúc tích và đem lại lẽ thật rất là căn bản về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho mỗi chúng ta trong quyền năng của Chúa. Để chúng ta có thể đi vào trong chi tiết của phần này, chúng ta cầu xin Chúa dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con nói về Chúa và sự tuyệt vời của Chúa cũng như sự tuyệt vời của lời Ngài. Chúng con nói về sự đáng yêu của Chúa và đáng yêu của lời Chúa. Xin Chúa cho lòng chúng con có thể nối kết được với lẽ thật rất là nhiệm màu về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng con. Để chúng con có thể thấy được Chúa, chương trình đời đời của Chúa, tấm lòng của Chúa, sự vinh hiển của Chúa và chỗ đứng của chúng con trong sự đáp ứng với Ngài. Khi chúng con nhận biết sự chọn lựa của Chúa và thẩm định của Chúa cho đời sống của chúng con thuộc về Chúa, làm tấm lòng của chúng con nối kết với lẽ thật của Ngài một cách rõ ràng
để chúng con có thể tôn thờ Chúa khi chúng con lắng nghe, để chúng con có thể hầu việc Chúa trong sự thay đổi của đời sống chúng con, để cho chúng con bày tỏ lòng kính yêu Chúa trong sự thuần phục của chúng con với lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong phần Kinh Thánh này. Đề tài của chúng ta hôm nay là nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Đây là cũng là điểm mà chúng ta cũng đã bắt đầu trong mấy lần trước nối kết với phần này. Vì khi chúng ta nói về phần Kinh Thánh ở đoạn số 8, câu 28 tới câu 30, thì chúng ta nói về sự chắc chắn, rõ ràng an ninh của sự cứu rỗi của chúng ta trong Chúa. Và một số rất đông số người trong cộng đồng Hội Thánh Chúa thì thường xuyên lo âu hay là suy tưởng rằng mình có thể mất sự cứu rỗi mà mình đã nhận được từ nơi Chúa. Thì thiệt ra đó là chỗ khá buồn khi chúng ta có người suy nghĩ như vậy, tại vì phần Kinh Thánh rất là rõ ràng, sự dạy dỗ trong Kinh Thánh rất là chắc chắn. Chúng ta không thể nào học lời Chúa mà có thể đứng vào cái chỗ lo âu về cái sự mất mát của đức tin nếu chúng ta hiểu lời Kinh Thánh. Tại vì phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc là cái phần tổng kết hết sức là rõ ràng về sự chắc chắn của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Thực ra đây là cái chỗ có thể nói là tóm tắt rõ ràng nhất và dạy dỗ một cách chi tiết, do là tổng quát nhưng mà cũng là từng bước một rất là rõ ràng cho chúng ta. Khi chúng ta nói vậy, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được chọn theo ý muốn Ngài đã định. Thì chúng ta nói cái chữ có ích này nó không phải là chỉ cái ích lợi trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cái chữ có ích tốt lành này là nói về cái sự tựu chung của sự cứu rỗi của Chúa khi Chúa đem chúng ta vào trong sự giải cứu thân thể, khi Chúa đem chúng ta vào trong chỗ vinh hiển, như trong cuối của câu 30 là những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Tức là nói về sự tựu chung của sự cứu rỗi của chúng ta đứng trong cái chương trình theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên chúng ta sẽ bước vào cái phần Kinh Thánh hết sức là nhiệm màu này. Và tôi cũng muốn nói trước là có những điểm sẽ rất khó hiểu cho chúng ta khi mà chúng ta muốn đem cái sự suy nghĩ hay là cái lý luận của con người để có thể giải bày, hiểu rõ được lời Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ gặp những cái thách thức. Và những cái thách thức đó nó không phải là vì Kinh Thánh không nói rõ ràng hay là lẽ đạo của Chúa mơ hồ. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, lẽ đạo của Chúa thoáng dạy rất là chắc chắn. Cái giới hạn là ở trong đầu óc của chúng ta, giới hạn là trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta tới với những cái lẽ đạo mà chúng ta sẽ học về sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa, mục đích của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, mà nếu có những cái lỗ hổng trong sự hiểu biết của chúng ta, có những chỗ chúng ta chưa nối kết được, thì chúng ta đặt để lời Kinh Thánh làm chủ động và hướng dẫn cho chúng ta, nghĩa là chúng ta đầu phục lời Chúa thay vì là để lời Chúa nằm ở dưới cái sự lý luận của chúng ta. Thì chỉ như vậy đó thì chúng ta mới có thể thấy được ánh sáng của lời Chúa và tất cả mọi điều sẽ được hòa giải trong sự hiểu biết của lời Kinh Thánh cho chúng ta, ban chúng ta sự an ninh trong Chúa. Nghĩa là nếu chúng ta để lời Chúa thẩm định chủ động thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ học hỏi thâm sâu. Nếu chúng ta để lý luận của chúng ta làm chỗ thẩm định thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều cái khúc mắc trong cái giới hạn của đầu óc của chính mình. Ở đây thì sứ đồ Phaolô đưa ra cho chúng ta một cái tiến trình, một cái nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Tôi dùng cái chữ là tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa. Vì khi ông nói là làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, có cái mục đích mà Chúa đã định trước, rồi sau đó ông đưa ra những cái tiến trình, thì chúng ta sẽ đi vào từng tiến trình một. Trong hôm nay chúng ta sẽ học được hai phần đầu, nhưng mà tôi liệt kê tất cả 6 phần ở trong bản giảng bài của chúng ta để chúng ta thấy được hình ảnh chung. Thứ nhất là ở trong cái tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa thì chúng ta thứ nhất được an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta được an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Thứ hai, chúng ta được bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Chúng ta được bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Đó là hai phần chúng ta sẽ học hôm nay. Những phần tới đó là chúng ta sẽ được thay đổi cho mục đích Chúa. Chúng ta nối kết qua sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa. Chúng ta được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa. Những điểm mà từ từ chúng ta sẽ bước vào. Chúng ta bắt đầu với phần số 1, đó là chúng ta tiến trình trong sự cứu rỗi theo mục đích của Chúa, được an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Câu số 28 trở lại. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng sẽ định sẵn nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Tôi muốn đi vào cái định nghĩa đầu tiên rõ ràng hơn hết là cái sự chọn lựa của Chúa chính là sự kêu gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tức là những kẻ mà được gọi theo ý muốn Ngài đã định là những kẻ được chọn lựa ở trong Chúa, chọn lựa để được kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa. Sự chọn lựa của Chúa hay là cái sự chọn lựa cứu rỗi của Chúa, tức là sự kêu gọi mà sứ đồ Phaolô nói đây theo ý muốn Ngài đã định. Khi sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng tất cả mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, thì ông cho biết rằng không phải tất cả mọi người nào trên thế gian đều có thể nhận được điều này, vì những điều này nó có cái điều kiện. Và hai cái khía cạnh của điều kiện này được bày tỏ ra. Thứ nhất là đây là cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, và thứ hai là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Không phải là hai nhóm người, nhưng mà là một nhóm người với hai cái khía cạnh của một cái sự thẩm định xảy ra, đó là họ là những người yêu mến Chúa, và thứ hai họ là những người được gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Thì sở dĩ sứ đồ Phaolô đưa ra hai khía cạnh, tại vì nó là hai bên của một sự thực hữu ở bên trong. Đó là điều thẩm định hay là bày tỏ rõ ràng sự cứu rỗi của chúng ta là những người được cứu, là tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa, tâm lòng của chúng ta đối với Chúa có một cái sự thay đổi hoàn toàn rõ ràng trong đối tượng của đời sống, mục tiêu của đời sống, nhân sinh quan của đời sống hoàn toàn bây giờ nối kết với Chúa trên giá trị của Chúa và đối với chính Chúa. Thì về phía của chúng ta, về phía kinh nghiệm mà chúng ta có thể cảm nhận được, thấy được và bày tỏ ra được trong đời sống của mình. Nhưng nếu đó chỉ là cái căn bản duy nhất, đó là chúng ta nói là đây là những người được cứu, trên cái căn bản là họ có thể bày tỏ ra những gì trong đời sống của họ, thì nó hóa ra là một cái căn bản hết sức là hời hợt, cạn cợt. Tại vì có những cái sự thay đổi mình không thấy được, hay là mình không bày tỏ ra cách rõ ràng, hay là có nhiều thứ khác chen lấn lu mờ trong đời sống của mình cũng không có thể bày tỏ ra chắc chắn được. Thì có cái gì chắc chắn bảo toàn rằng chúng ta thuộc về Chúa, thì ở đây nói rằng vì sự kêu gọi của Chúa, vì sự chọn lựa của Chúa. Đó là những người đã được chọn lựa theo ý muốn Ngài đã định, được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nghĩa là có một công việc của Chúa, và công việc đó được gọi là sự chọn lựa của Chúa, sự chọn lựa tể trị của Chúa, sự chọn lựa của ân điển Chúa, theo ý muốn của Ngài đã định. Cho nên những người mà được Chúa chọn và gọi, thì những người đó sẽ bày tỏ ra trong đời sống của mình cái kết quả của sự chọn lựa đó. Nghĩa là cái sự kêu gọi của Chúa nó là một căn bản lớn, chắc chắn, rõ ràng. Và trên cái căn bản của sự chọn lựa Chúa, cái sự kêu gọi theo ý muốn Ngài đã định, thì cái kết quả trong đời sống mà đo lường được, đó là sự yêu mến Đức Chúa Trời, những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa của Chúa là nguyên nhân, và kết quả của sự yêu mến Chúa đó là bông trái. Cho nên điều mà sứ đồ Phaolô nói có hai khía cạnh, nhưng mà cái khía cạnh chính yếu là Chúa, căn bản chính yếu là Chúa chứ không phải là chúng ta. Chúng ta không phải là cái chìa khóa ở đây, Chúa là chìa khóa trong điều này. Tại vì kinh nghiệm của chúng ta và sự yêu mến của chúng ta đối với Chúa nó là chuyện mỏng manh, nó là chuyện chủ quan một phần rất lớn. Cho nên không thể làm cái căn bản cho sự bảo toàn của đức tin được, phải là trên một cái căn bản bảo toàn chắc chắn, và đó là sự kêu gọi của Chúa. Cho nên trong cái phần này thì tôi muốn đi qua tổng quát các khía cạnh của cái sự kêu gọi của Chúa, gọi là được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết là Kinh Thánh dạy thế nào về chuyện định trước của Chúa. Chúa định trước sự cứu rỗi như thế nào, Kinh Thánh dạy ra sao. Và trên cái căn bản của sự định trước đó, sự chọn lựa của Chúa đó, chúng ta đặt cái căn bản của sự bình an, chắc chắn, an ninh của đời sống của chính mình trong sự cứu rỗi. Thứ nhất là chúng ta biết rằng kết quả của sự chọn lựa của Chúa như chúng ta nói, đó là tâm lòng của những người yêu mến Đức Chúa Trời. Sở dĩ tất cả những người gọi là tin Chúa, những người thuộc về Chúa đều là những người yêu mến Chúa. Nhưng nó không bắt đầu từ tâm lòng của họ. Nó bắt đầu cái lý do là họ yêu mến Chúa bởi vì họ đã được chọn lựa, họ đã được Chúa chọn, họ đã được tình yêu của Chúa đụng tới chính mình. Chúa đã yêu những người thuộc về Chúa trước. Và vì thế trong sự kêu gọi thánh của Chúa, chọn lựa thánh của Chúa, cái kết quả của điều đó là họ là những người yêu mến Chúa. Cho nên sự kêu gọi theo ý muốn Ngài đã định thì có những cái tiếng gọi, hay là có những cái phương cách gọi, những khía cạnh của sự kêu gọi của tin lành Chúa. Chúng ta có thể nói được có sự kêu gọi của con người trong cái khía cạnh bên ngoài, và có sự kêu gọi hiệu quả của Chúa trong tâm lòng bên trong. Kinh Thánh dùng chữ được gọi này không ở trên cái nghĩa của cái sự nối kết ở bên ngoài, nhưng là sự thực hữu bên trong. Nhưng mà khi chúng ta nói về sự kêu gọi thì trong sự giảng dạy hay là giảng tin lành, chúng ta có gọi người khác, khuyến khích người khác, kêu gọi họ để đáp ứng với tin lành của Chúa, thì nó có cái phần đó, nó có cái phần truyền giảng tin lành, rao truyền tin lành và kêu gọi những người cần nghe tin lành đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Nhưng ở trong điều đó nó chỉ là lời mời mà thôi, còn cái sự kêu gọi hay là cái sự chọn lựa, nó là cái điều thiết lập ở bên trong, là những người mà Chúa chọn hay là những người Chúa gọi là những người chắc chắn sẽ đáp ứng với Chúa. Cho nên chúng ta gọi đó là cái sự kêu gọi không cưỡng được, sự kêu gọi không chống cự. Những người mà Chúa gọi sẽ đáp ứng với Chúa, vì ân điển của Chúa là một ân điển quyến rũ trọn vẹn. Đó là cái sự kêu gọi không cưỡng được, sự kêu gọi không chống cự được. Và nó là một kết quả rất là rõ ràng, đó là tất cả những người Chúa gọi đều đáp ứng với Chúa, không sót một ai. Ở trong đoạn 1, sách Roma, sứ đồ Phaolô tóm tắt hai cái khía cạnh này một cách hết sức là xúc tích cho chúng ta, để chúng ta thấy được là có cái sự kêu gọi của sự giảng tin lành, nhưng ở trong sự giảng tin lành đó thì có cái sự chọn lựa của Chúa để cứu rỗi. Câu số 5, câu số 7 của đoạn thứ 1, trong cái phần mà ông giới thiệu lời đạt và chào thăm thì ông nói rằng nhờ Đức Giêsu Christ chúng ta, nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển và chức vụ sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Để đem đó là cái sự để kêu gọi mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Giêsu Christ, gửi cho hết thể những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma được gọi làm thánh đồ. Thì chúng ta thấy ở đây đó là có cái sự kêu gọi của sự giảng tin lành, nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển của chức vụ sứ đồ để gọi, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Có cái sự kêu gọi của sự giảng tin lành, nhưng mà trong sự kêu gọi giảng tin lành đó thì trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ, có một cái sự gọi thuyết phục của quyền năng của Chúa ở bên trong để làm cho chúng ta trở thành người của Chúa. Thì ông tóm tắt lại thì kết quả là như thế nào? Đó là chúng ta là người yêu dấu của Đức Chúa Trời, là những người yêu Chúa, và thứ hai là những người được gọi làm thánh đồ. Ông tóm tắt lại kết quả của sự kêu gọi của Chúa là những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ở đây ông nói là có cái sự kêu gọi của tin lành và có cái sự kêu gọi chọn lựa của Chúa để cứu rỗi. Và những người được chọn lựa của Chúa thì là những người yêu mến của Chúa và những người đã được gọi bởi sự chọn lựa của Chúa và chọn lựa theo mục đích của Chúa. Và khi chúng ta nói về sự yêu mến Chúa hay là cái kết quả của sự chọn lựa của Chúa thì nói đến cái mục đích của sự kêu gọi này. Khi Chúa kêu gọi, Chúa không kêu gọi chúng ta vì cái mục đích riêng của mình. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không tin Chúa vì mục đích riêng của mình. Chúng ta tin Chúa bởi vì mục đích mà Đức Chúa Trời chọn lựa và thẩm định cho đời sống của chúng ta, thẩm định cho sự cứu rỗi của chúng ta. Trong câu 29, sứ đồ Phaolô giải thích cho chúng ta. Chúng ta sẽ có một phần khi tới phần này đi vào trong chi tiết hơn. Ở đây thì chỉ muốn đưa ra đó là cái sự kêu gọi của sự cứu rỗi được thẩm định rõ ràng cho chúng ta. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Định sẵn để làm gì? Cái mục đích của sự định sẵn, của sự biết trước, cái mục đích của sự cứu rỗi là gì? Đó là Ngài đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây là một cái sự hiểu biết quan trọng, bởi vì chúng ta nói đây là những điều mà Chúa chọn lựa để làm. Mà khi Chúa chọn lựa để làm, những điều Chúa định sẵn để làm, Chúa sẽ thực hiện. Và điều mà Chúa nói là Chúa định sẵn thực hiện cho những người mà Chúa cứu thì thứ nhất là họ sẽ trở nên giống như Chúa, thứ hai đó là họ sẽ làm vinh hiển danh Chúa, giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em, nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ được tôn đại trong lòng những người được tin. Nghĩa là đời sống của những người tin Chúa sẽ được bày tỏ ra trong cái chỗ là càng ngày càng giống Chúa hơn. Và khi mà nói là những người yêu mến Đức Chúa Trời, đó là những người không phải là chỉ có cảm xúc về Đức Chúa Trời, những người đi thờ phượng Chúa sáng Chủ nhật. Đời sống bày tỏ cái sự thay đổi, và sự thay đổi đó là càng giống Chúa hơn. Và thứ hai đó là càng sống cho sự vinh hiển của Chúa hơn. Đây là điều Chúa thẩm định để thực hiện, cho nên những người mà gọi là được cứu thì sẽ bày tỏ sự thực hiện này. Nói một cách ngược lại là nếu mình nhìn trong đời sống của mình mà thấy dù mình theo Chúa hay là có đi giờ thờ theo đạo tin lành mà cái điểm quan trọng chính yếu của mình không phải là Chúa Giêsu, càng ngày càng khác Chúa, trong đó càng ngày càng giống Chúa, thì mình thấy là có một cái điểm gì rất là sai trật. Bởi vì Chúa nói đây là điểm Chúa thực hiện khi Chúa cứu rỗi, khi Chúa thẩm định sự cứu rỗi, cho nên nó phải đúng theo cái mục đích của Chúa và đúng theo cái sự rõ ràng này. Và điểm ở đây cho thấy là khi mà Chúa kêu gọi thì nó có một cái sự thay đổi rõ ràng ở bên trong, trong sự đáp ứng với tin lành của Chúa, đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn, và định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài, và những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Và ở đây khi mà nói về cái sự kêu gọi thực sự ở bên trong của Chúa, khi mà Chúa thẩm định cái điều kêu gọi của Chúa ở bên trong thì có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng, giúp cho chúng ta hiểu được thứ nhất là về cái sự đáp ứng của chúng ta về sự kêu gọi của Chúa. Thứ hai là nói về sự giảng tin lành, rao giảng tin lành của chúng ta trong cái môi trường của những người nghe thì như thế nào. Ở trong Corinto nhất, đoạn thứ nhất câu 21 tới câu 24, sứ đồ Phaolô bày tỏ ra một sự thay đổi của sự thẩm định này của Chúa. Khi Chúa gọi thì có một cái sự thay đổi của những người đáp ứng với tin lành của Chúa như thế này. Ông đang nói về môi trường của những người nghe lời Chúa thì ông nói: "Và đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại là cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận là người Giu-đa hay là người Grec, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời." Ông nói là người thế gian, nói chung tất cả mọi người, thì không ai đáp ứng với lời lẽ thật về Chúa Giêsu. Mỗi người họ có cái sự thích thú riêng, cái thị hiếu riêng. Người Giu-đa thì đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, không ai tìm Chúa hết. Nhưng mà chúng ta giảng tin lành là giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. thì làm gì? Là người Judah lấy làm gương xấu. Người Judah coi đó là chuyện scandal, cái chuyện gây vấp phạm, cái chuyện làm gương xấu. Người dân ngoại, tức là người Hy Lạp, thì cho là cái chuyện ngu dại, tin người bị đóng đinh trên thập tự. Xong la, nhưng mà phản lại là với những người mà được Chúa gọi thực sự ở bên trong, thì dầu là họ ra từ bối cảnh nào, người Judah là người rét, thì cái điểm thay đổi đó là Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Những người được Chúa gọi là những người sẽ đáp ứng với lễ đạo tin lành, những người Chúa đem vào trong cái sự nhận biết tin lành của Chúa. Khi chúng ta nói về sự chọn lựa của Chúa, chúng ta nói rằng trong sự chọn lựa của Chúa, Chúa sẽ đem những người được chọn đến trong sự nối kết với lại sự giảng đạo tin lành, và Chúa sẽ đem cho họ một cái sự thức tỉnh ở bên trong để có thể hiểu được lễ đạo tin lành, và Chúa sẽ ban cho đức tin để có thể tin lễ đạo tin lành về Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Nghĩa là có một cái sự làm việc của Chúa từ bên trong để thay đổi cái sự đáp ứng của một người đối với lời của Chúa. Như vậy thì cái người mà thực sự được sự chọn lựa của Chúa, được chọn theo ý muốn Ngài đã định, được ở dưới sự chọn lựa của ân điển Chúa thì sao? Thì họ sẽ đáp ứng với lời của Chúa một cách rõ ràng. Như lẽ thật ở đây thì nó là Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sẽ nhận lấy lời giảng dạy của lời Kinh Thánh là quyền năng của Chúa, là sự khôn ngoan của Chúa, là có một cái sự xoáy động ở bên trong, thay đổi ở bên trong, và có một sự hiểu biết rất là rõ ràng về lẽ đạo đức tin. Thì một lần nữa cho chúng ta thấy rằng những người mà được Chúa gọi, được Chúa chọn, thì lần sau những người đáp ứng với lại tin lành của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa, thì cũng là rất dễ dàng để chúng ta đo lường cái thực chất của mình. Vì đây là điều mà Chúa nói là thể những người được gọi thì sẽ như thế này. Những người được gọi sẽ đến với lời của Chúa, nhận biết quyền năng của lời Chúa, khi giảng về Đấng Christ sẽ được sự thu hút về lẽ đạo của Chúa Giêsu và tìm thấy sự khôn ngoan, sự mặc khải của Chúa, là điều không cưỡng lại được, là sự yêu mến của tấm lòng của mình. Thì đó là cái điều Chúa sẽ thực hiện. Về phần của chúng ta, khi chúng ta giảng dạy hay chúng ta rao truyền tin lành, thì chúng ta cũng biết rằng ở đây nó cũng có sự dạy dỗ cho chúng ta. Và nhờ trên cái căn bản của lẽ đạo chọn lựa của Chúa mà chúng ta có cái sự chắc chắn để làm công việc Chúa. Tại vì nếu mà tùy thuộc nơi chúng ta để đi ra thuyết phục lòng người, thuyết phục người này kia, thì làm sao chúng ta làm được? Bởi vì Kinh Thánh đã nói, sứ đồ Phaolô nói, người Judah thì tìm phép lạ, người Gerét thì tìm sự khôn ngoan, mỗi người họ có thể hiểu, họ muốn nghe cái chuyện họ chỉ muốn nghe thôi. Không ai muốn nghe về tin lành của Chúa, không muốn nghe về sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà có những người, khi chúng ta rao giảng đó, có những người được Chúa chọn. Và những người được Chúa chọn sẽ nghe lời Chúa. Những người được Chúa chọn sẽ đáp ứng với lẽ đạo tin lành, họ sẽ đáp ứng với lời Kinh Thánh, họ sẽ đáp ứng với lẽ đạo về Chúa Giêsu và sẽ thấy quyền phép của Chúa và thấy sự khôn ngoan của Chúa, họ sẽ đáp ứng. Cho nên chúng ta có một cái niềm tin chắc chắn rằng khi chúng ta giảng tin lành thì Chúa sẽ dùng cái phương tiện của sự giảng tin lành để đụng tới những người Chúa chọn. Không phải mình giảng hay cho nên mình thuyết phục người khác, không phải là mình khéo léo cho nên mình nói lời vừa lòng vừa tai của họ cho nên họ đáp ứng. Chẳng có ai đáp ứng, họ coi sự rồ dại, họ coi như là sự vấp phạm. Nhưng mà có những người vì đã được Chúa gọi, vì có ơn hầm của sự chọn lựa của Chúa, họ sẽ đáp ứng với tin lành của Chúa. Cho nên chúng ta giảng tin lành với sự chắc chắn rằng Chúa sẽ dùng tin lành đó để đụng tới những người Chúa chọn. Và thứ hai, chúng ta nghĩ yên rằng nếu những người chống nghịch lại thì Chúa cũng sẽ được sáng danh trên đạo tin lành của Chúa giảng dạy, để khi Chúa xét đoán những người chống nghịch Chúa thì họ đã có được ban cơ hội nghe giảng tin lành, và với những người được chọn thì họ sẽ đáp ứng. Và điều đó nó cũng giúp đỡ cho chúng ta ngay trong sự học hỏi lời của Chúa trong hội thánh, giảng dạy trong hội thánh, dạy các lớp. Nhiều khi mình biết là có ai nghe mình không, có ai nghe lời Chúa không, thì cứ yên tâm thôi. Yên ta nghe tiếng ta, những người Chúa chọn sẽ đáp ứng với lời của Chúa. Miễn sao mình bày tỏ lời của Chúa cách chắc chắn, rõ ràng và chính xác theo như lời Chúa dạy.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chớ che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dưỡng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng.
ngàn ban cứu ân năng lực Thiên. Dù bao người khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.
Vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa. Đứng vững an không nao sờn, nguyện con luôn trung tín, luôn nương.